1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward.
Sau 3 năm hoạt động, được sự thương mến, tín nhiệm của đồng hương,
lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward khai trương
kế bên First Barbecue. Bánh mì Sài Gòn Deli chuyên bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Trong tuần đầu khai trương, tất cả mua 3 tặng 1. Cả hai tiệm bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City đều đang cần tuyển manager và người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Thời gian gần đây, nhiều công ty dọn về Dallas Fort Worth. Hàng ngàn người đổ về tìm cơ hội việc làm, tăng nhu cầu nhà cửa rất cao, đẩy giá thị trường mướn nhà thêm từ 200 cho đến 600 đồng một tháng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc tăng giá mướn nhà như thế nào, xin liên lạc văn phòng Quan Hưng, công ty địa ốc và quản lý nhà mướn của Citywide Property, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Chúng tôi chuyên mua bán nhà cửa và quản lý bất động sản thuê mướn. Xin liên lạc Quan Hưng 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chứ thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Anh ơi nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt các loại chả thơm ngon mua 5 tặng 1, chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland, số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, một vài đồ đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lợi, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm kim hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi anh Quang Hưng, nhưng mà tình hình thế giới vẫn đầy bất ổn phải không anh Quang Hưng?
Vâng, xin chào anh Khôi Nguyên cùng với lại quý thính giả trở lại. Đúng như vậy, sáng ngày hôm nay thì tin tức vẫn còn đang rất là nóng ở trên thế giới, đặc biệt là chúng ta không còn nghe thấy như là những cái tin tức có liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Lâu quá rồi chúng ta không có được ngày nào cũng nghe nói về Tổng thống, bởi vì là ông đã nghỉ hè ít nhất là phải 17 ngày. Và ông hiện nay đang ở bên New Jersey. Trong những cái quyết định ông không còn thuyết nữa. Thành ra là buổi sáng ngày hôm nay anh có đi kiếm cái bản tin nào nói về Tổng thống Donald Trump cũng khó lắm anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Tổng thống của chúng ta cũng đã làm việc một thời gian dài, thì bây giờ để Tổng thống nghỉ hè một chút, để mà sau đó lại chuẩn bị Twitter để mà gây bão trên các phương tiện truyền thông xã hội nữa rồi. Nhưng mà sáng nay thì nhìn qua nhìn lại thấy rằng là có những phần tin đặc biệt liên quan đến vấn đề Bắc Hàn. Phần lớn những phần tin sáng ngày hôm nay đều nói về việc Bắc Hàn đã nhận những đòn trừng phạt mới nhất từ Liên Hiệp Quốc. Và đồng thời là vấn đề liên quan đến vấn đề Biển Đông cũng khá là sôi nổi trong cuối tuần vừa qua. Thì không biết sáng ngày hôm nay anh Quang Hưng trình bày phần tin nào trước đây anh Quang Hưng?
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Sáng ngày hôm nay là phía Bắc Triều Tiên là họ nói rằng là họ vẫn tiếp tục sẽ củng cố về cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ, cũng như là họ nói rằng là sẽ trả thù hàng ngàn lần về cái vụ mà Hoa Kỳ đã áp dụng về cái lệnh chế tài, và Liên Hợp Quốc cũng đã theo đó mà chế tài cái quốc gia này, bởi vì đó là họ đã thực hiện về cái cuộc thử nghiệm hỏa tiễn trong tuần lễ vừa qua. Cái lời cảnh cáo mà Bắc Triều Tiên đưa ra chỉ có 2 ngày sau khi mà Hội đồng An ninh Quốc gia của Liên Hợp Quốc là họ đã đồng thanh chấp thuận về một cái lệnh chế tài mới để trừng phạt phía Bắc Triều Tiên, là Liên Hợp Quốc sẽ cấm không có nhập cảng than đá cũng như là một số những cái sản phẩm xuất cũng như là nhập cảng trị giá lên tới cả 1 tỷ đô la. Về bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley thì nói rằng là cái nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo, đây là một trong những cái gói chế tài về vấn đề kinh tế lớn nhất từ xưa tới nay để mà chống lại phía Bắc Triều Tiên. Trong một cái bản thông cáo vào sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Bắc Triều Tiên có nói là cái lệnh chế tài này đã vi phạm về cái chủ quyền quốc gia của họ. Và họ nói rằng là Liên Hiệp Quốc chế tài sẽ chẳng bao giờ buộc họ sẽ phải ngồi vào bàn thương lượng mà đưa ra cái chương trình nguyên tử của họ để mà bàn thảo, hoặc là từ bỏ về cái chương trình thử nghiệm về các loại hỏa tiễn có thể bắn tới Hoa Kỳ khi mà vẫn còn có những cái vụ đe dọa về vấn đề nguyên tử đối với là các quốc gia khác. Cho nên là chúng ta thấy khởi sự là ngày hôm qua là ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ có nói là cái lệnh trừng phạt mới đã có cái kết quả đối với là Bắc Triều Tiên. Nhưng mà tới sáng sớm ngày hôm nay thì những cái thông cáo của Bắc Triều Tiên cho thấy là họ cũng rất là lì mặt. Anh Công Nguyên.
Dạ vâng, chúng ta đều biết rằng là Bắc Hàn rất là cứng đầu trong cái vấn đề thử hỏa tiễn của mình cũng như rằng là chương trình hạt nhân của họ. Bởi vì theo họ đây là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Tuy nhiên, thật sự Bắc Hàn là một nỗi lo không những của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia lân cận mà của toàn thế giới. Nên khi mà biện pháp trừng phạt được 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ cũng như rằng là hoan nghênh của nhiều nhà lãnh đạo, đặc biệt là Hoa Kỳ, khi mà Tổng thống Trump đã lên Twitter trong ngày hôm qua nói rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra các lệnh trừng phạt kinh tế lớn nhất đối với Bắc Hàn. Và điều với lệnh trừng phạt này thì doanh thu của Bắc Hàn sẽ giảm đi 2/3 từ 3 tỷ một năm xuống còn cỡ khoảng 1 tỷ Mỹ Kim một năm mà thôi. Và Ngoại trưởng của Trung Cộng là ông Vương Nghị trong ngày hôm qua phát biểu trước báo giới cũng đã kêu gọi Bình Nhưỡng hãy dừng chương trình hạt nhân của mình và đồng thời ngồi xuống bàn đàm phán. Ông phát biểu như vậy bên lề đợt hội nghị Asia mở rộng tại Manila của Phi Lục Tân. Theo các nhà quan sát, mặc dù Trung Cộng đã lên tiếng ủng hộ nghị quyết trừng phạt kể trên, nhưng Hoa Kỳ vẫn sẽ theo dõi rất sát các hành động của Trung Cộng. Bởi vì theo như Reuters trích lời quyền Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương là Susan Thornton cho hay, Washington vẫn tiếp tục giám sát việc tuân thủ nghị quyết, bởi vì Trung Cộng thường là có những hành động ngược lại sau những lần bỏ phiếu. Trong khi đó, tờ Yonhap dẫn lời chuyên gia Choi Khan tại Nam Hàn cho rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chỉ là thỏa thuận giữ thể diện giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ sau khi các điều khoản cấm cung cấp dầu thô cho Bắc Hàn bị loại bỏ. Và tờ The Korean Times nhận định rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục leo thang trong tháng này sau khi lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc bắt đầu có hiệu lực. Thì bây giờ thấy rằng là rõ ràng biện pháp này ảnh hưởng đến Bắc Hàn, bởi vì thường thì Bắc Hàn sẽ có những phản ứng rất mạnh một khi các biện pháp trừng phạt được đưa ra, nhưng mà với doanh thu giảm đi 2/3 như vậy, rõ ràng đây là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực cũng như chương trình hạt nhân của chính quyền Bắc Hàn. Và vì thế chúng ta phải chờ đợi xem trong thời gian sắp tới lãnh đạo của họ Kim Jong-un sẽ có những phát biểu như thế nào, nhưng thế nào cũng sẽ là gọi rằng là hù dọa rằng là sẽ cho hỏa tiễn đánh thẳng tới Hoa Kỳ cũng như trả đũa liên tục thôi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy, Bắc Triều Tiên rất là cứng đầu. Chúng ta biết được rằng đó là ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson hiện nay đang ở bên Phi Lục Tân để mà tham dự cái hội nghị ASEAN. Thì sáng ngày hôm nay ông ta cũng có nói là ông tin rằng là phía Hoa Thịnh Đốn cũng như là nước Nga có thể sẽ tìm cách để mà giảm, có một cái cách nào đó để mà có thể giảm về cái sự căng thẳng. Và ông nói rằng là ông không có muốn là sử dụng về cái vấn đề ngoại giao cắt giảm đi như là một trong những cái vấn đề duy nhất mà cái kết quả đó là người ta nghi ngờ là Nga đã có can thiệp vào cái cuộc bỏ phiếu tổng thống của Hoa Kỳ trong năm 2016 vừa rồi. Thì ông Tillerson có nói là nước Nga cũng bày tỏ về cái việc là họ sẵn sàng có thể thương thảo trở lại về cái vấn đề khủng hoảng tại Ukraine. Tại nơi đây thì vào năm 2015 chúng ta biết là đã có một cái cuộc ngưng bắn giữa lực lượng của Kyiv và phía bên lực lượng ly khai mà do nước Nga hậu thuẫn tại phía đông của quốc gia này. Nhưng mà cái lệnh ngưng bắn này thường xuyên đã bị vi phạm. Ông Tillerson đã có gặp cái người đồng nhiệm của nước Nga là ông Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov trong cái hội trong những cái cuộc họp bên lề của cái cuộc hội nghị ASEAN được tổ chức vào ngày hôm qua tại Manila. Và ông cũng có hỏi về phía nước Nga là cái vấn đề trả đũa như thế nào trong cái vụ mà Hoa Kỳ đã ký ban hành lệnh là chế tài nước Nga. Trong cái cuộc họp, đây là được xem là cái cuộc họp đầu tiên kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump đã lưỡng lự ký ban hành cái đạo luật chế tài đối với lại nước Nga. Và kể từ đó thì đã xảy ra một cái cuộc căng thẳng về một cái cuộc chiến tranh mậu dịch toàn diện giữa Hoa Kỳ và nước Nga. Và người ta hy vọng là cái vấn đề này nó có thể sẽ được tháo bỏ. Ông Lavrov ngày hôm qua có nói là ông tin rằng là người đồng nhiệm về phía Hoa Kỳ, tức là ông Ngoại trưởng Mỹ là ông Rex Tillerson, cũng sẵn sàng tiếp tục đối thoại với lại nước Nga để giải quyết về một số những cái vấn đề phức tạp, để giảm thiểu về vấn đề căng thẳng. Thì ông Tillerson cũng có nói rằng là ông đã bàn thảo với lại Ngoại trưởng của nước Nga về cái vấn đề nước Nga bị tình nghi là đã quậy phá trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 vừa qua với là ông Lavrov, và cũng giúp họ để mà hiểu được rằng về cái vấn đề này rất là nghiêm trọng, và Quốc hội của Hoa Kỳ cũng đã thông qua về cái đạo luật chế tài đó cũng bởi vì cái vấn đề này, và họ không có muốn là hai quốc gia sẽ phải có một cái vấn đề ngoại giao khá là lạnh lùng trong cái khoảng thời gian gần đây. Thì nội các của Tổng thống Donald Trump thực sự ra thì vẫn chưa quyết định là sẽ phải đáp ứng như thế nào về cái vụ mà nước Nga nói rằng hàng trăm các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ tại tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở bên nước Nga cần phải rút về. Tuy nhiên thì ông Rex Tillerson sáng ngày hôm nay cũng có nói là Hoa Kỳ cũng sẽ chuẩn bị để mà đáp ứng đúng theo cái thời hạn mà Moscow đã đưa ra, tức là ngày 1 tháng 9 rút ra ít nhất là 700 mấy chục nhân viên ngoại giao, chỉ để lại vào khoảng hơn 400 người, tức là bằng với con số của các nhà ngoại giao nước Nga đang làm việc tại Hoa Kỳ, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật sự thì mối ban giao giữa Hoa Kỳ và Nga đang ngày một xấu đi, bởi vì chính giới Hoa Kỳ thì cho rằng Nga đã cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Chỉ trừ có Tổng thống Trump là trước giờ vẫn khẳng định rằng là cái điều đó là điều vô lý. Nhưng mà khi mà được các phóng viên đặt câu hỏi về việc các biện pháp đáp trả của Hoa Kỳ liên quan đến lệnh trục xuất các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ tại Nga, thì ông Tillerson đã lờ đi những câu hỏi của các phóng viên khi mà ông đi ngang qua họ. Nhưng đúng như vậy, thưa quý vị, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết hiện Washington vẫn chưa đưa ra quyết định gì với yêu cầu của Nga, nhưng sẽ đưa ra câu trả lời vào ngày 1 tháng 9, đó là cái ngày hạn chót mà Nga đưa ra để Hoa Kỳ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga xuống còn 755 người trong một biện pháp trả đũa việc Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao của Nga hồi năm ngoái. Và theo đó thì đây là cuộc gặp lần đầu tiên, như là anh Quang Hưng cũng có nói với quý vị rằng là đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị ngoại trưởng kể từ khi Tổng thống Trump miễn cưỡng ký thông qua dự luật về vấn đề trừng phạt đối với Nga. Và tuy nhiên rằng là ông Tillerson vẫn khẳng định rằng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục đối thoại với Nga về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề Crimea, cuộc xung đột tại Crimea của Ukraine cũng đã khiến cho 10.000 người bị thiệt mạng và một số vấn đề khác. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin cũng có liên quan, cũng sáng ngày hôm nay được nói đến khá nhiều. Đó là phần tin liên quan đến vấn đề Biển Đông. Khi mà Asia cùng với Trung Cộng đã thông qua các quy tắc ứng xử trên Biển Đông, các ngoại trưởng của các quốc gia Đông Nam Á cùng với Trung Cộng trong ngày hôm qua 6 tháng 8 đã thông qua một văn kiện khung về đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và cũng ca ngợi hành động này là một bước tiến mới. Nhưng những người chỉ trích cho rằng đây là một chiến thuật của Trung Cộng nhằm để kéo dài, để thời gian cho Trung Cộng thêm thời gian để mà họ có thể củng cố sức mạnh trên Biển Đông của mình. Văn kiện bổ khung nhắm đến việc thúc đẩy tuyên bố về quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà chúng ta quen gọi là DOC đã được đưa ra hồi năm 2002. Hầu hết các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đều phớt lờ DOC, nhất là Trung Cộng, khi mà quốc gia này đã xây 7 đảo nhân tạo ở vùng biển có tranh chấp. Và các bên nói điều văn kiện khung chỉ là một cái văn bản khái quát về cách thức bộ quy tắc ứng xử sẽ được thiết lập. Nhưng những người chỉ trích nói không nêu được mục tiêu ban đầu và sự cần thiết phải làm cho bộ quy tắc có tính ràng buộc để mà có thể đưa vào thực hiện. Chứ các bên đều không tôn trọng cái quy tắc này thì đưa ra làm gì? Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị nói việc thông qua bộ khung tạo ra cơ sở vững chắc để đàm phán có thể bắt đầu trong năm nay. Trong khi đó, Việt Nam, Trung Cộng, Phi Lục Tân, Đài Loan, Mã Lai Á và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ hoặc từng phần của Biển Đông. Và một số nhà ngoại giao và những người chỉ trích tin rằng việc Trung Cộng đột nhiên quan tâm đến bộ quy tắc sau 15 năm trì hoãn là với mục đích kéo dài quá trình đàm phán để có thêm thời gian cho việc hoàn thành những mục tiêu chiến lược của họ trên Biển Đông. Thì rõ ràng rằng là anh Trung Cộng này ảnh quá thâm đi, khi mà một mặt thì nói ủng hộ nhưng thật ra sau lưng lại tiếp tục củng cố các hòn đảo hoặc là các vị trí chiến lược trên Biển Đông. Thì tôn trọng ở đâu đây anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Phía bên các hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong cái bản thông cáo chung ASEAN của họ có công bố khuya ngày hôm qua, thì họ nói rằng đó là các bên tranh chấp ở Biển Đông phải tự kiềm chế cũng như là không có quân sự hóa cái khu vực này. Nhưng mà trái với cái ngôn từ của cái bản thông cáo chung như vậy, thì phía bên Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc thì vào sáng ngày hôm nay họ cũng đã lên tiếng phản đối về những cái hành động bồi đắp những cái đảo nhân tạo cũng như là quân sự hóa Biển Đông trong một cái thông điệp mà họ nhắm tới phía bên Trung Cộng. Thì đây là một cái cuộc họp mà bên lề và cái kết quả của nó tại Manila là ba vị ngoại trưởng của Mỹ, Nhật cũng như là của Úc đã không có ngần ngại là họ tố cáo về những cái hành vi gọi là bồi đắp đảo cũng như là xây dựng những cái tiền đồn hoặc là quân sự hóa những cái khu vực đang bị tranh chấp tại Biển Đông như vậy. Và ba nước này cũng cho rằng là mọi cái quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông phải mang cái tính chất ràng buộc về vấn đề pháp lý và có thực chất cũng như là có hiệu quả. Ba vị ngoại trưởng này gồm có ngoại trưởng của Mỹ, Úc và Nhật cũng đã kêu gọi Trung Cộng cũng như là Phi Lột Tân phải tôn trọng về cái phán quyết của cái tòa trọng tài thường trực tại La Hay vào năm ngoái, tức là vào năm 2016, là phủ nhận toàn bộ cái khu vực gọi là các yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Nói chung là phía bên ASEAN thì họ đưa ra những cái quyết định được xem là gọi là ba phải, tức là họ cũng muốn là mọi phía phải kiềm chế cũng như là không có quân sự hóa trong cái khu vực này mà thôi. Nói về Việt Nam thì và Hoa Kỳ là vào ngày hôm nay là ông tướng Ngô Xuân Lịch, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, sẽ có một cái chuyến công du đến Hoa Kỳ với cái cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đầu tiên, bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới ngày mùng 10, tức là ông ta sẽ đến thăm trong vòng 3 ngày. Và người ta trông đợi là sẽ có những cái cuộc đàm thoại giữa hai vị bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông James Mattis. Nhưng mà Việt Nam thì bây giờ cũng muốn là hiện thì cũng có một cái vấn đề là Hoa Kỳ cũng cần phải có những cái sự hợp tác chặt chẽ hơn hoặc là có thể bán vũ khí nhiều hơn cho Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì không có nhận được cái sự ủng hộ về cái vấn đề Biển Đông ngay tại cái cuộc họp giữa các vị ngoại trưởng của ASEAN diễn ra tại Phi Luật Tân trong cuối tuần vừa qua. Còn cái liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh cũng đang căng thẳng, cho nên là những cái hoạt động thăm dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam cũng là một cái căng thẳng mới. Theo một số những cái chuyên gia thì cái chuyến đi của ông Lịch này là cái điều mà Việt Nam đã mong muốn từ lâu, nhưng mà lại diễn ra trong cái thời điểm lại không có mấy thuận tiện cho Hà Nội mấy. Sáng ngày hôm nay thì phía bên Tổng thông tấn xã của Cộng sản Việt Nam có nói là cái mục đích của cái chuyến đi là nhằm góp phần tăng cường về cái mối liên hệ ngoại giao cũng như là tin cậy giữa quân đội của hai nước, tức là quân đội của Cộng sản Việt Nam và của Hoa Kỳ, về cái vấn đề như là hợp tác trong cái lĩnh vực quốc phòng. Nhưng mà người ta thấy rằng là Hoa Kỳ bây giờ cũng chưa có những cái quyết định gọi là có thể giúp đỡ Việt Nam trong cái vấn đề bán vũ khí nhiều hơn, bởi vì dù sao thì phía bên Hoa Kỳ cũng không có muốn làm mít lòng về phía bên Trung Cộng, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra trong thời gian gần đây thì mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày một ấm lên. Khi mà trong những tháng gần hồi tháng 5, năm 2 năm ngoái đó, thì Tòa Bạch Cung cũng hứa cung cấp cho Việt Nam 18 cano Medo Shark và đã giao 6 chiếc trong năm nay. Và trước đó thì một số tàu chiến của Hoa Kỳ cũng đã ghé các hải cảng của Việt Nam như là Đà Nẵng, Cam Ranh và Nha Trang, để các thủy thủ đôi bên có những cái hoạt động văn hóa, giao lưu, văn nghệ. Và cũng như rằng là hồi tháng 5 năm nay thì Hoa Kỳ cũng đã giao cho Việt Nam một tàu 3.000 tấn tại Hawaii. Chiếc tàu này trước đây là của tuần duyên Hoa Kỳ, nhưng nay lực lượng này không sử dụng nữa nên chuyển giao cho Việt Nam. Và Việt Nam cũng từng ngỏ ý muốn được Hoa Kỳ cung cấp thêm các loại máy bay tuần tra trên biển, cũng như rằng là một số thiết bị tối tân của Hoa Kỳ. Nhưng cho đến nay thì người ta chỉ thấy Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam một ít tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ và một số tàu tuần tra cỡ trung bình cho các cảnh sát biển mà thôi. Và thực sự thì Hoa Kỳ vẫn còn đang chờ xem phản ứng của Việt Nam. Tại vì anh, Việt Nam như chúng ta đều biết từ trước đến giờ đều có những hành động đu dây không rõ ràng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, và Tổng thống Trump không phải là một người không hiểu biết vấn đề này, nên vì thế vẫn còn đang chờ xem những hành động của phía Việt Nam như thế nào. Và khi mà nhắc đến Hoa Kỳ, thì trong những ngày trước chúng tôi có nói về việc công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã có những lựa chọn cho những bồi thẩm đoàn của cấp liên bang cho cuộc điều tra về vấn đề Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm ngoái hay không. Thì ngày hôm qua, Tòa Bạch Cung đã lên tiếng bác bỏ các câu hỏi về việc liệu Tổng thống Trump có ý định sa thải ông Robert Mueller hay không. Theo như cố vấn của Tổng thống Trump là bà Conway trong chương trình This Week của đài ABC đã cho biết rằng là Tổng thống thậm chí còn chưa có bàn về vấn đề này và hiện cũng không có nhắc đến việc sa thải ông Robert Mueller hay không. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ gần một tháng thì Thượng viện cũng đã chứng kiến một luật được lưỡng đảng ủng hộ và đưa ra, theo đó sẽ làm cho việc sa thải ông Mueller hoặc bất kỳ nhà điều tra độc lập nào trở nên khó khăn hơn trong tương lai, bằng cách yêu cầu phải có một thẩm phán tái xét việc sa thải để tránh lặp lại vấn đề như là ông Comey trước đây. Cuộc điều tra liên quan đến việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái hay không vẫn là một hành động gây khó chịu cho chính quyền cũng như cá nhân Tổng thống Trump. Và bà Conway lập luận rằng hàng tháng điều tra gần như không có mang lại kết quả gì. Bồi thẩm đoàn sẽ xem xét các bằng chứng cũng như lời khai được thu thập trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Một nỗ lực có thể có hoặc không dẫn đến việc đưa ra các tội danh cũng như những cá nhân. Thì chúng ta thấy rằng là vấn đề này vẫn đang được chính giới Hoa Kỳ cũng như người dân quan tâm. Bởi vì họ muốn biết rằng là liệu chính xác có một lời khẳng định rằng là Nga có can thiệp hay không, mặc dù các phương tiện truyền thông đều rằng nói rằng có đài thì có nguồn thì nói có nguồn thì nói không, nên bây giờ họ cần một cuộc điều tra minh bạch rõ ràng để khẳng định xem là liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái không đó anh Quang Hưng.
Trên cái luật pháp của Hoa Kỳ thì thực sự là Tổng thống Donald Trump không có quyền sa thải công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller. Tuy nhiên thì ông có thể tạo ra cái áp lực để mà cái người dưới quyền của ông trong cái bộ tư pháp là có thể sẽ sa thải ông Robert Mueller. Nhưng mà cái vấn đề này rất khó có thể xảy ra. Bởi vì một khi mà Tổng thống Donald Trump áp lực để mà sa thải cái nhân viên cố vấn đặc biệt này thì có thể sẽ bị luật pháp cho rằng là ông can thiệp hoặc là ngăn chặn không có cho bộ tư pháp hành xử theo đúng cái quy tắc của nó. Vào ngày hôm qua thì tại California, Đại nhạc hội Cảm ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 11 đã tổ chức tại San Jose và đã quyên góp được hơn 1.050.000 đô la. Đây là cái con số rất là cái số tiền rất là lớn. Và đại nhạc hội này khai mạc vào giữa trưa ngày hôm qua cho tới 8 giờ tối thì mới kết thúc tại sân vận động của một trường trung học ở bên San Jose. nghe nói là thu hút tới từ 8 cho đến 10.000 người đến tham dự. Và trong cái buổi lễ khai mạc có những cái tiết mục rất là cảm động, nhất là cái lễ tưởng niệm bà cố nữ trung tá Nguyễn Hạt Nhân, tức là hội trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái chương trình văn nghệ suốt 8 tiếng đồng hồ có tới 40 ca sĩ đến từ Nam cũng như là Bắc California, và trong cái thành phần MC có nghệ sĩ Nam Lộc cũng như là có Trúc Hồ, có Minh Phượng, có Ngọc Đan Thanh, vân 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 vân. Rất nhiều người đã đến tham dự và có số tiền tương đối khá lớn, lên tới cả 1 triệu Mỹ Kim như vậy anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chương trình Cảm ơn Anh là một chương trình gây quỹ nhằm giúp cho các thương phế binh cũng như quả phụ cô nhi còn lại tại Việt Nam để mà họ có thể có những khoản ngân khoản ít ỏi để trang trải cho cuộc sống, bởi vì họ phải chịu sự ghẻ lạnh của chính quyền cũng như bây giờ họ đang sống những cuộc sống rất là cơ cực. Tại Houston thì cũng đã diễn ra chương trình Cảm ơn Anh và cũng đã gây tiếng vang và thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn nhắc đến một phần tin có liên quan đến Việt Nam, đặc biệt liên quan đến mục sư Nguyễn Công Chính. Thì như chúng ta đều biết, trong thời gian vừa qua cũng đã có một số nguồn tin cho biết rằng là mục sư Nguyễn Công Chính đã được chính quyền Cộng sản Việt Nam trục xuất khỏi Việt Nam. Thì trong chiều ngày Chủ nhật hôm qua 6 tháng 8, tại Westminster của California, rất nhiều đồng hương đã đến để mà gặp mặt cũng như chào đón mục sư Nguyễn Công Chính và gia đình đã đến Hoa Kỳ sau gần 6 năm bị giam cầm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam. Hiện diện tại buổi ra mắt lần này thì có thị trưởng Tạ Đức Trí cũng như rằng là một số chính giới của Hoa Kỳ. Và ông mục sư Nguyễn Công Chính cũng đã kể lại những ngày tháng mà ông bị giam trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam khi mà bị kết án 11 năm tù. Và ông cho biết rằng là có những người bạn tù của ông như là anh Trần Hữu Hạnh thuộc đạo Cao Đài bị tù 13 năm và anh đã bị chết khi mà ở tù được 11 năm. Ông cho biết ông đã từng là người bồng anh này lên xe cứu thương và anh Trần Hữu Hạnh đã bị qua đời khi mà chỉ còn 2 năm trước ngày mãn hạn, nhưng mà chính quyền đã không cho anh được lấy thi hài về chôn cất. Và còn rất rất là nhiều những cái câu chuyện rất là đau lòng mà mục sư Nguyễn Công Chính đã kể ra trong cuộc nói chuyện trong ngày hôm qua. Ông cho biết ông chỉ là một người chăn chiên, không có vũ khí, không có quân đội, nhưng vẫn bị kết án tù. Và còn 5 năm nữa thì ông mới hết hạn tù. Và ông cho rằng là chưa bao giờ ông cảm thấy hy vọng rằng là mình có thể thoát khỏi nhà tù của Cộng sản Việt Nam. Ông cho rằng là chỉ khi mà ông lên đến phi trường, lên máy bay cất cánh rồi, ông mới dám tạ ơn Chúa là đã cho ông cũng như gia đình ông thoát khỏi nhà tù của chính quyền Cộng sản Việt Nam và đến được đất nước tự do. Và ông cũng không quên cảm ơn dân biểu Alan Lowenthal cũng như là Ed Royce và một số chính giới Hoa Kỳ đã có những nỗ lực giúp ông và gia đình đến được đất nước tự do. Thì thấy rằng là mục sư Nguyễn Công Chính là một nhà hoạt động công giáo. Ông là một mục sư tinh lành, nhưng mà cũng đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ và vợ ông cũng đã bị đánh đập rất là nhiều, và chúng ta cũng đã nghe nhiều câu chuyện về mục sư Nguyễn Công Chính rồi. Nhưng bây giờ ông đã được qua đến Hoa Kỳ thì đây là một tin vui đối với cá nhân ông cũng như gia đình và những người đấu tranh khác đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái việc mà tranh đấu để mà đòi trả tự do cho mục sư Chính đã từng được thực hiện rất là lâu, từ những cái năm 2014 mà ông dân biểu Alan Lowenthal là một trong những cái vị mà đỡ đầu cho tù nhân lương tâm này qua cái chương trình gọi là Defending Freedom Project của Ủy ban Nhân quyền Tom Lento trong cái Quốc hội Hoa Kỳ. Kể từ đó thì người ta thấy là mỗi một lần khi mà ông dân biểu Alan này lên tiếng, ông đều nhắc đến mục sư Chính, để mà có thể cuối cùng thì mục sư Chính cũng như là gia đình cũng đã được đến đặt chân đến bến bờ tự do. Chúng tôi cũng nhắc đến là ngày hôm qua là cái lễ bế mạc Đại hội Thánh Mẫu kỷ niệm 40 năm thực hiện tại do dòng đồng công ở bên Missouri, thì cái con số người đã lên tới, nghe nói thì chúng ta cũng không có biết chính xác. Qua cái câu chuyện mà chúng tôi có phỏng vấn người đại diện là cho dòng đồng công, tức là cái người mà đã cùng với lại ban tổ chức cho cái ngày đại hội ở Missouri, Cathay, Missouri, thì họ cũng, các cha cũng không có biết được cái con số chính xác là bao nhiêu, nhưng mà chỉ dựa vào báo chí hoặc là dựa vào nhân viên cảnh sát ở bên Cathay thì cái con số có thể lên tới cả trên 100.000 người. mà nhiều người họ đến tham dự trong cái đại hội Thánh Mẫu kỳ này thì họ cũng cảm thấy là cái số người khá đông khi mà cái việc di chuyển ngay trong cái khuôn viên của nhà dòng cũng là một cái việc khó khăn rồi. Và cái con số người là họ đến khắp nơi trên thế giới, từ những cái quốc gia xa xôi ở bên Âu Châu và ngay cả Việt Nam cũng có người đã cố gắng để mà du lịch qua bên Hoa Kỳ để mà tham dự cái đại hội Thánh Mẫu kỷ niệm coi như là 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và cũng là năm thứ 40 của dòng Đồng Công tổ chức cái đại hội Thánh Mẫu này. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng. Thật ra thì đại hội Thánh Mẫu Missouri thì mọi năm đều đón nhận một lượng lớn khách du lịch cũng như người ta đến tham dự đại hội Thánh Mẫu rất đông. Và mỗi một năm như vậy thì con số đều một tăng lên. Thì năm nay thì tình hình thời tiết cũng khá là tốt khi mà có một số cơn mưa giúp cho đỡ nóng hơn. Chứ như mọi năm thì nhiều quý vị cao niên than phiền rằng thời tiết quá nóng, làm họ cảm thấy mệt khi mà tham dự tất cả các sinh hoạt tại chương trình Đại hội Thánh Mẫu năm nay. Nhưng mà mọi chi tiết thì chắc là lát nữa đây thì trong chương trình của đặc phái viên của Đài Sài Gòn là phóng viên Michael Hòa thì quý vị sẽ nghe những phần tường trình chi tiết hơn. Bởi vì phóng viên Michael Hòa cũng đã có mặt trong suốt những ngày diễn ra Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri này, thì mong quý vị đón nghe chương trình của phóng viên đặc phái viên Michael Hòa. Và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền giữa Khôi Nguyên và anh Quang Hưng đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và mến chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng đầu tuần làm việc vui tươi, bình an cũng như cả tuần gặp